đoạn chúng con về đây dâng lên mẹ lời kinh yêu dấu. Đây lời kinh thiết tha dạt dào, đây lòng con xiết bao ngọt ngào, dâng về mẹ kinh yêu. Mẹ Maria, lòng mẹ bao la, ân tình mẹ thiết tha như khúc ca tràn hoa.
Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau nói về một cái đề tài mà em nghĩ là rất là quan trọng vô cùng cho chúng ta vào cái thời đại này. Mà nếu mà em hôm nay em không nói đề tài này là cái thiếu sót cho cuộc đời của em. Bởi vì sao? Cái đề tài này nó là tất cả mọi sự trong Thánh Kinh. Nó là cái rất là cần thiết cho chúng ta bây giờ, nhất là cái thời đại bây giờ. Mà năm nay là chúng ta khai mạc năm Thánh Mẫu Fatima như vậy. Một cái thời điểm rất là quan trọng trong cái lịch sử của thế giới và của giáo hội nữa. Chứ không phải là của thế giới không, của giáo hội không, và của cả chúng ta nữa. Và thế này, cái đề tài đó là đề tài rất là dễ thương và rất là dễ hiểu, mà nó sâu xa lắm thôi. Đó là cái đề tài gì? Nhờ mẹ đến với Chúa. Nhờ mẹ đến với Chúa. Tiếng Latin gọi là Per Mariam et Jesum, tức là nhờ mẹ Maria đến với Chúa Jesus. Đấy. Các anh chị có tin là cái đề tài này nó quan trọng lắm, mà nó hay lắm. Và nó là tất cả gì trong Thánh Kinh. Rồi em phải dám nói như vậy. Và vì thế nên hôm nay em chỉ xin trình bày các anh chị trước hết là trước khi đi vô sâu vấn đề á, thì bây giờ em chỉ khoảng có 35 phút nữa thôi, thì em cố gắng ấy gọn lại chương một tiếng là 2 tiếng mới đủ. Nhưng mà có thể là trong năm Fatima thì em sẽ nói thêm. Nhưng mà bây giờ thì em chỉ nói tóm tắt thôi. Thì trước hết các anh các chị ơi, các anh các chị có tin rằng nếu mà thật sự chúng ta không có mà đi cái gọi là cái linh đạo nhờ mẹ đến với Chúa đó, thì chúng ta giống như ai biết không? Giống như ai biết không? Đó là một. Chúng ta còn là những tên phản Kitô. Em dám nói như vậy. Đó, những tên phản Kitô. Tí nữa em sẽ chứng minh cho anh thấy rõ ràng như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì sao? Nguyên cái vấn đề là chúng ta thấy không? Một vị giáo hoàng của chúng ta chỉ nổi tiếng gọi là Đại Gioan Phaolô đệ nhị. Giáo hoàng rất là nổi tiếng và triều đại ngài kéo dài tới 300 giáo hội trong lịch sử giáo hội. Thánh Phêrô là đầu tiên dài nhất, sau đó thánh gọi là Thánh Giáo hoàng Pio thứ năm. Đó, trên 30 năm. Rồi tới Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị mà ngài lên làm giáo hoàng. Ngài lấy cái khẩu hiệu là Totus Tuus, chưa có một giáo hoàng nào lấy cái khẩu hiệu là về Đức Mẹ. Ngài lấy khẩu hiệu đó. Mà cả cái giáo triều của ngài dài như vậy, 26 năm rưỡi, từ năm 978 cho tới 2005. Mà trong khi đó ngài sống cái câu tâm điểm đó. Cả giáo triều của ngài nữa, chứ không phải là chỉ có một mình ngài không. Đó, cả giáo hội phải sống theo cái triều hướng đó. Và chúng ta biết cái linh đạo nhờ mẹ đến với Chúa có từ bao giờ không ạ? Có từ bao giờ không? Chúng ta biết không? Từ bao giờ? Nó từ lâu lắm rồi, từ đời đời rồi, chứ không phải từ bây giờ nhá. Rồi cái thứ hai nữa đó là cái gì nữa? Và nhưng mà ai là người khám phá ra cái linh đạo này? Ai là người khám phá ra nổi nhất trong các vị thánh? Đó là vị thánh nào? Louis Montfort. Đây là cái cuốn Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria. Cái cuốn này đã ảnh hưởng đến Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, và ngài lấy khẩu hiệu Totus Tuus ở trong cái cuốn này, ở số 233. Cái chữ Totus Tuus là tiếng Latin mà ngài lấy ở trong cái trang này. Và Thánh Montfort chết năm 1716, có nghĩa là từ đầu thế kỷ 18 mà Thánh Montfort đã viết một cuốn sách như thế này. Và cuốn sách này quá hay đi. Đó, rất là hay và ảnh hưởng đến Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị. Mà Đức Thánh Cha Phaolô đệ nhị là ảnh hưởng đến toàn thế giới này luôn. Và Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị sống cái linh đạo mà nhờ mẹ đến Chúa đó không phải là cái chuyện thường các anh các chị ơi. Bởi vì sao? Ngay giữa cái thời đại văn minh thế này mà nhờ mẹ đến Chúa. Đấy, nó ở chỗ đó. Và tại sao cho tới bây giờ mới có cái linh đạo này? Tại sao? Từ bắt đầu từ thế kỷ 18, nhưng mà thế kỷ 18 là Thánh Phong Phó mới promote thôi, mới cổ gõ thôi. Nhưng mà cho tới Đức Gioan Phao Lô Đệ Nhị từ cuối thế kỷ 20 sang đầu thế kỷ 21 mới thực sự sống cái linh đạo. Tại sao vậy? Thì có nghĩa là gì? Theo em thì thời gian nhắc nhở là đây là thời điểm Maria, các con hãy nhờ mẹ đến với Đại. Đây là thời điểm Maria. Đó, các con hãy nhờ mẹ đến với ta. Mà em chứng minh thời điểm Maria nhé. Tất cả tín điều của Đức Mẹ có mấy tín điều không? Mấy? Bốn tín điều. Bốn tín điều của Đức Mẹ là mẹ Thiên Chúa, là Đức Mẹ, Đức Mẹ đồng trinh, xong rồi tới Đức Mẹ vô nhiễm, rồi mới tới Đức Mẹ Mông Triệu. Rồi nhá, bốn tín điều đó các anh các chị để ý này. Hai tín điều đầu là tín điều mẹ Thiên Chúa và mẹ đồng trinh. Thì giáo hội tuyên bố vào lúc nào và tại sao tuyên bố? Thì trước hết là tín điều Đức Mẹ là mẹ Thiên Chúa thì do cộng đồng Ê-phê-sô năm 431 tuyên bố. Rồi tín điều Đức Mẹ chọn đời đồng trinh đó, là cộng đồng Laterano 1 năm 649 tuyên bố. Nhưng mà hai cái tín điều đó đó sở dĩ giáo hội tuyên bố là gì sao? Là vì có bè rối, là vì có lạc thuyết nó liên quan đến Chúa Giêsu. Có những lạc thuyết phủ nhận Chúa Giêsu cái này cái kia đủ thứ hết, nhưng mà lại liên quan đến mẹ Chúa Giêsu, liên quan đến mẹ. Do đó giáo hội phải tuyên bố tín điều chống lại những cái bè rối đó để bênh vực chẳng những Chúa Giêsu mà còn được mẹ nữa. Nó là như vậy đó. Do đó hai cái tín điều đầu tiên đó là hoàn toàn là giáo hội buộc phải tuyên thư, buộc phải tuyên bố, bởi vì bảo vệ đức tin của giáo hội, vinh vực đức tin của giáo hội trong cái thời đại mà có những lạc thuyết chống lại những cái sai lạc về Chúa Kitô. Nhưng mà hai cái tín điều sau, hai tín điều sau là tín điều Đức Mẹ vô nhiễm và mông triệu, thì có lạc thuyết gì không? Có lạc thuyết gì không? Không hề có, không hề có. Thấy không? Không hề có lạc thuyết gì hết. Giáo hội tự động tôn vinh Đức Mẹ, tự động tôn vinh Đức Mẹ. Đó, Đức Mẹ. Thành thử ra cái tín điều Đức Mẹ vô nhiễm với tội đó thì cho Đức Giáo Hoàng nào tuyên bố? Đức Giáo Hoàng nào? Pio thứ, Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 9. Đấy, năm 1850, từ ngày 8/12. Rồi tín điều Đức Mẹ hồn sắc lên trời thì là Đức Giáo Hoàng nào tuyên bố? Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 vào ngày nào? Vào ngày lễ các thánh mùng 1 tháng 11 năm 1950. Đấy, 1950. Hai tín điều này hoàn toàn là do giáo hội tự động tôn vinh Đức Mẹ tuyên bố mặc phục. Đấy, và từ thế kỷ thứ 19 và thế kỷ thứ 20. Và còn một cái nữa không phải tín điều nhưng mà thật sự rất là quan trọng, đó là cái gì? Đó là tước hiệu mẹ là mẹ giáo hội. Thì do Đức Thánh Cha nào tuyên bố? Là Đức Thánh Cha Phao Lô Đệ Lục. Vào ngày nào? Ngày 21 tháng 11 năm 1964. Ở chỗ nào? Ở giữa cộng đồng Vatican II, hơn 2.000 vị giám mục mà tuyên bố không phải là tín điều nhưng mà một cái tước hiệu mà chưa bao giờ có, chưa bao giờ giáo hội công nhận, chưa bao giờ mà giáo hội lên tiếng chính thức như vậy là Đức Mẹ là mẹ giáo hội. Đấy, chúng ta thấy không? Nhưng mà dù không phải là tín điều nhưng mà dầu sao nữa ở trong cái tước hiệu đó đó là nó phải có những cái về tín lý thần học ở trong đó, không thể sai lầm được. Thấy không? Một tín điều là không thể sai lầm thì bây giờ một tước hiệu cũng vậy, nó cũng cho thấy nó chất chứa một cái tín điều ở trong đó, không thể sai lầm. Bởi vì một giáo hoàng mà tuyên bố giữa một cộng đồng như vậy đâu có thể sai được. Thấy không? Đó, vì thế thì chúng ta thấy không? Em phân tách cho chúng ta thấy là từ thế kỷ thứ 7 trở về trước thì hai tín điều, nhưng mà hai tín điều đó thì giáo hội buộc phải phải tuyên xưng, phải công bố để bảo vệ Chúa Kitô. Nhưng mà còn hai cái điều sau này với lại tước hiệu mẹ là mẹ giáo hội đấy, thì giáo hội không có tự động tuyên bố để công vinh chức mẹ. Đó là lý do trong cái cuốn này này, các anh chị ơi, cái cuốn này là sùng kính thánh Louis Bonfort đã nói tiên tri về những cái đó rồi. Ngài nói từ số 49 đến 59, các anh chị đọc sẽ thấy là Ngài nói là trong thời buổi sau này, Thiên Chúa sẽ làm cho Đức Mẹ được nhận biết và yêu mến. Thấy không? Mà Ngài biết từ đầu thế kỷ 18, mà tới thế kỷ 19 thì tuyên bố tín điều về Đức Mẹ bao nhiêu, thế kỷ 20 thì tuyên bố tín điều Mẹ Bông Triệu và tuyên hiệu Mẹ là Mẹ Giáo Hội. Chưa hết, đấy là về phía giáo hội. Còn về phía trời cao thì sao? Rõ ràng trời cao cũng làm cho Đức Mẹ được nhận biết và yêu mến. Ở cái tuyên bố nào Đức Mẹ hiện ra khắp nơi từ thế kỷ 19 trở đi, nó lạ vậy. Thế kỷ 18 thì Thánh Bông Phò nói là sau này lễ đơ thai là sau này, sau thời của Ngài đó, thì Thiên Chúa sẽ làm cho Đức Mẹ được nhận biết và yêu mến. Thì không ngờ giáo hội làm điều đó, rồi cũng không ngờ mà trời cao cũng làm điều đó luôn, là Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức năm nào quen các anh chị, 1858 là thế kỷ 19. Rồi Đức Mẹ hiện ra Fatima là năm nào? Là 1917, là đầu thế kỷ 20. Em chỉ trích hai cái biến cố đó thôi, là hai biến cố lớn lao nhất mà giáo hội công nhận và các đức giáo hoàng đến tận nơi. Đấy, thấy không? Do đó chúng ta thấy là chính trời cao cũng làm cho Đức Mẹ được nhận biết và yêu mến nữa. Mà trước đó chúng ta thấy Đức Mẹ đâu có hiện ra mấy, không hiện ra mấy. Trước đó, trước thế kỷ 19 á, đâu thấy Đức Mẹ hiện ra thế nào, chuyện gì mấy, không có. Mà sau thế kỷ 19, sau khi mà Thánh Mông Phố đã nói tiên tri đó, thì nó tự nhiên nó xảy ra. Các bạn thấy không? Đó là thời điểm Maria đấy các anh chị. Thời điểm Maria đó. Chúng thường đâu chúng ta đang sống trong thời điểm Maria đây này. Đấy. Do đó là chúng ta rất là cần đến cái linh đạo nhờ mẹ đến Chúa. Nhờ mẹ đến Chúa.
Ngày tháng năm dần qua, theo dòng đời gặp bão sóng gió, tay mẹ luôn đỡ nâng dịu dàng, đưa đời con đến nơi đợi chờ, bên bờ hằng ước mơ. Mẹ Maria, lòng mẹ bao la, ân tình mẹ thiết tha như khúc ca tràn hòa.
Đấy, vậy thì bây giờ em đặt trường hợp, nhưng mà tại sao chúng ta lại phải nhờ mẹ đến Chúa? Nó là nhiều ạ. Tại sao chúng ta phải nhờ mẹ đến với Chúa? Đấy là tất cả những cái gì sâu xa trong Thánh Kinh, mà trong lịch sử giáo hội, trong kể cả từ ước lẫn tân ước cho tới bây giờ, đấy, cái linh đạo nhờ mẹ đến Chúa đó, nó là quan trọng. Thì trước hết em nói là bốn chi tiết nha, bốn lý do. Lý do thứ nhất liên quan đến Chúa Kitô. Lý do thứ hai liên quan đến chính Đức Mẹ. Lý do thứ ba liên quan đến chúng ta. Lý do thứ bốn liên quan đến Satan. Đó nha. Rồi, lý do đầu tiên là cái gì? Lý do liên quan đến Chúa Giêsu. Thì chúng ta thấy là trong thư Thánh Phaolô mà gửi cho thành là Galata đoạn 4 câu 4, thì Thánh Phaolô nói cái gì? Đó là khi đến thời điểm viên mãn thì Thiên Chúa sai con của Ngài sinh bởi ai? Một người nữ. Chúng ta thấy không? Mà chúng ta biết được là Thiên Chúa vô cùng khôn ngoan và mạnh, đúng không? Vô cùng toàn năng. Đấy. Thì tại sao Ngài lại đi sinh ra bởi một người nữ, là tạo vật, là tạo vật của mình dựng nên, mà lại mình cũng đứng tự hữu hẳn có, là đứng toàn năng, mà tự nhiên chui vào lòng của người đàn bà để được sinh ra? Chúng ta thấy không? Chúng ta thấy nó lạ. Ngay từ đời đời em nói, ngay từ đời đời đã có linh đạo nhờ mẹ đến Chúa rồi, chứ không phải là từ bây giờ, chứ không phải tới thời thánh Gioan Phao Lô đệ nhị, sở dĩ tới thời thánh Phao Lô đệ nhị nó mới bùng lên một cái đó là vì sao? Là vì thời điểm Maria. Và vì đây là thời điểm Maria cần phải thật sự là cần phải nhờ mẹ đến với Chúa lắm 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 thôi. Bởi thế là chính là Fatima cũng vậy, chúng ta thấy không? Chính là Fatima đó là Thiên Chúa nói với là Đức Mẹ nói gì ngày 13 tháng 7 1917, trước khi tiết lộ phần thứ hai của bí mật Fatima, Đức Mẹ nói gì? Thiên Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng trái tim vô những tội mẹ trên thế giới. Nhờ đó, nếu mà những điều mà mẹ nói các con đó có nghĩa là tôn sùng Đức Mẹ đó, thì cái gì xảy ra? Thế giới sẽ có hòa bình và nhiều linh hồn được cứu rỗi. Giống như là cuối cùng đó, cái thời điểm Maria này đó, dự án cứu rỗi và ban hòa bình cho thế giới là tất cả lệ thuộc vào Đức Mẹ hết. Nếu mà tôn sùng Đức Mẹ thì thế giới này có hòa bình, nếu tôn sùng Đức Mẹ thì nhiều linh hồn được cứu rỗi, nếu không thế giới cứ vẫn chiến tranh, nếu không linh hồn cứ vẫn xa mà bị quy định. Chính Thiên Chúa muốn làm cho mẹ được nhận biết mình yêu mến và trao tất cả nơi Đức Mẹ để chúng ta phải tới với Đức Mẹ là như vậy. Rồi ngày 13 tháng 6 1917 cũng vậy, Đức Mẹ nói với Liên với chị Lucia, đó là gì? Con phải ở lại thế gian lâu hơn vì Thiên Chúa Chúa Giêsu muốn dùng con để làm cho mẹ được nhận biết và yêu mến. Ngài muốn thiết lập lòng tôn sùng của mẹ trên thế giới này. Chính Chúa Giêsu, chính Thiên Chúa muốn Đức Mẹ được tôn sùng, được nhận biết và yêu mến để cứu thế giới, để cứu các linh hồn và để chính mình cũng được gặp Thiên Chúa. Đó, chúng ta thấy cái thời điểm Maria quan trọng chưa? Chính trời cao xác định và chính Đức Thánh Louis Montfort đang nói tiên tri trước rồi. Đấy, vì thế nên bây giờ em đang nói cái lý do đầu tiên là chúng ta phải nhờ mẹ đến với Chúa là vì chính Chúa làm người, có phải không ạ? Đúng không? Chính Chúa làm gương cho chúng ta. Do đó là nếu bây giờ chúng ta không nhờ mẹ đến với Chúa, kể như chúng ta cho Chúa là dễ, yeah, tôi ngoan hơn đâu, ông nhờ bà ấy thì tôi không có cần nhờ, có phải không ạ? Đúng không? Đó, nếu mà chúng ta ngon chơi ngon thì chúng ta cho Chúa dè đi. Đó, để chúng ta tự động đến với Chúa, Chúa cho mày dè này. Tao nhờ ông bà kia tới với mày mà bây giờ mày không cần hả? Cho mày dè. Đấy, nó thấy khó khăn chưa? Đúng không ạ? À? Cưới. Mà thật sự là như vậy đấy, không thường đâu. Rồi, cái lý do thứ hai, tại sao chúng ta phải tới với Đức Mẹ? Trước hết là bắt chước Chúa rồi. Thứ hai, tại vì Chúa nhờ Đức Mẹ đến với chúng ta, do đó nên Chúa phải làm sao cho Đức Mẹ xứng đáng để cho Chúa tới. Và để nhờ đó chúng ta cũng qua cùng một con đường đó tới với Chúa, có phải không? Do đó nên Chúa cho mẹ được đầy ơn phúc. Đầy phúc có nghĩa là gì các anh các chị? Đầy phúc chúng ta vẫn đọc kinh thánh mừng, kinh mừng ba đây đầy phúc, đầy lắm, đầy phúc có thành lắm thôi. Tại vì sao vậy? Đầy phúc nó có hai ý nghĩa. Ý nghĩa đối với Chúa và ý nghĩa đối với chính bản thân Đức Mẹ. Đối với Chúa là gì? Chúa ở cùng Đức Mẹ. Khi mà Đức Mẹ vừa mới được sinh ra đó, vừa mới được thụ thai đó, thì Đức Mẹ đã có Chúa ở cùng. Còn chúng ta không có đâu nha, là chịu tội. Đó, khi mà có nguyên tội á, là tất cả mọi người mất ơn nghĩa Chúa hết. Đều phải lệ thuộc, nghĩa là sống dưới cái dominion, sống dưới quyền cai trị của ma quỷ. Ai cũng vậy, kể cả Thánh Gioan Tẩy Giả khi mới được thụ thai cũng ở dưới quyền của Satan. Vì ngày 6 tháng sau á, thì Chúa Giêsu tới, Đức Mẹ mang Chúa Giêsu tới, Ngài mới được khỏi tội tội đấy. Còn ngoài ra chỉ có mỗi một mình Đức Mẹ thôi, không bị mắc nguyên tội tí nào được. Do đó không bị ma quỷ nó cơn trộn, chỉ có một mình Đức Mẹ duy nhất thôi. Do đó ngay từ khi Đức Mẹ được hoài thai trong lòng bà Thánh Anna gì sẽ phải là gì bà Thánh Anna, thì Thiên Chúa đã ở cùng Đức Mẹ ngay lúc bây giờ. Thiên Chúa đã chiếm đoạt Đức Mẹ ngay lúc bây giờ rồi. Đức Mẹ đầy ơn phúc ngay lúc bây giờ. Do đó khi mà Đức Mẹ được truyền tin đó, mà nói là Chúa ở cùng bà đó, thì lúc bây giờ là cái độ đầy ơn phúc của Đức Mẹ cao lắm rồi, đến nỗi mà Đức Mẹ có thể thụ thai con Thiên Chúa. Thấy không? Lúc bây giờ là Thiên Chúa ban tất cả bản thân của Ngài, tất cả bản thân Ngài cho Đức Mẹ. Bản thân của Ngài đây là ai? Chính Chúa Kitô, chính ngôi lời nhập thể đó. Ngôi lời thầy chúc chính là Thiên Chúa, là con Thiên Chúa, là chính là bản thân của Thiên Chúa. Do đó khi mà Ngài nhập thể trong lòng Đức Mẹ là Ngài ban tất cả Ngài cho Đức Mẹ luôn, đầy hạnh phúc như vậy. Vì thế nên sách gọi là sách Diễm Điển Ca đã nói về Đức Mẹ sao? Kìa bà đào đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời. Mặt trời đây là ai? Chúa Kitô. Đó, mà Đức Mẹ rực rỡ như mặt trời nghĩa là hoàn toàn là Thiên Chúa ban hết tất thông tất cả những cái gì của mình có cho Đức Mẹ, và Đức Mẹ trở thành một cái ánh quang mặt trời rất là chói lọi. Đức Mẹ tất cả những gì Thiên Chúa có để ban cho Đức Mẹ đó, và ở bên Đức Mẹ đó. Và nếu Đức Mẹ mà được đầy ơn phúc, mà được tràn đầy Thiên Chúa như vậy rồi, thì có phải để cho một mình Đức Mẹ không ạ? Không, để cho chúng ta nữa, để cho chúng ta nữa đó. Nhưng mà cho mình, vì thế thì chúng ta cầu nguyện Thánh Ma đến Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội là tội đó, là chúng ta nhắc Đức Mẹ là: Mẹ ơi, mẹ được là mẹ Thiên Chúa, mẹ được đầy ơn phúc, không phải chỉ cho một mình mẹ đâu, cho chúng con nữa là kẻ có tội đó. Chúng con là kẻ không có phúc, vô phúc, mẹ được đầy phúc, thì cái đầy phúc đó là để bù đắp cho cái vô phúc của chúng con. Chứ không phải cho một mình mẹ hướng. Nên khi chúng ta đọc kinh thì chúng ta nhắc nhở Đức Mẹ như vậy, nhắc nhở Đức Mẹ như vậy là mẹ đầy ơn phúc, là cầu cho chúng con, là để thông cho chúng con. Đấy. Thì đấy, thì em đang nói về Đức Mẹ được đầy ơn phúc, và Thiên Chúa làm cho Đức Mẹ được trở nên phản ánh chính Ngài, là để cho chúng ta nhờ Mẹ đến với Chúa. Đấy, và bây giờ nếu chúng ta đặt Đức Mẹ ra, thì kể như là chúng ta cho là tất cả những gì Thiên Chúa làm cho Đức Mẹ không là cái gì hết, không đáng để cho chúng tôi cả tục, không đáng để chúng tôi tới với Đức Mẹ để chúc tục Đức Mẹ. Là thấy chưa? Thấy không? Đó, Đức Mẹ làm, Chúa làm cho Đức Mẹ như vậy để ban cho chúng ta, để chúng ta tới với Đức Mẹ, nhờ đó gặp Ngài Chúa. Sau đó Đức Mẹ đời phúc là Đức Mẹ, trước hết là Thiên Chúa ở cùng Đức Mẹ, thứ hai nữa là cái gì? Thứ hai nữa là chính Đức Mẹ có phúc vì đã tin. Đấy, phúc vì đã tin, chính mà Thánh Isabel nói Đức Mẹ như vậy, khen Đức Mẹ. Phần thiên thần á, thì khen Đức Mẹ là đầy ơn phúc bởi vì Thiên Chúa ở cùng Đức Mẹ, bởi vì thiên thần từ trời xuống. Ta đó, thiên thần nói về phía trời là Thiên Chúa ở cùng Đức Mẹ nên Đức Mẹ đầy ơn phúc. Nhưng mà còn bà Thánh Isabel á, là từ đất, từ thế gian này cho đến Đức. Bà Thánh Isabel nói về cái quan điểm của loài người: Đức Mẹ đầy ơn phúc bởi vì tin. Đấy, tin những gì mà Thiên Chúa nói. Đấy, Đức Mẹ đầy ơn phúc ở chỗ tin nữa, chứ mà chỉ có Thiên Chúa ở cùng. Nếu mà Thiên Chúa ở cùng có phúc rồi mà không tin thì có đầy ơn phúc không? Không. Thấy không? Đó. Thế đó là Đức Mẹ đầy ơn phúc, và do Đức Mẹ tin nữa. Thiên Chúa ở cùng Đức Mẹ một chuyện, nhưng mà Đức Mẹ tin nữa. Nhưng mà Đức Mẹ tin đây đó, các anh các chị ơi, Đức Mẹ tin đây không phải là tin xuống đâu. Không phải giống như chúng ta: tôi tin Đức Chúa Trời là cha phép tắc vô cùng, nhưng mà vẫn phạm đến Chúa như thường. Không có. Đức Mẹ tin là Đức Mẹ không bao giờ xúc phạm đến Chúa. Do đó, vì cái không bao giờ xúc phạm Chúa nên đầy ơn phúc nó không bao giờ nó xuống. Trong khi đó, Đức Mẹ luôn luôn tìm hiểu ý Chúa, biết Chúa là muốn làm gì cho mình, làm theo như vậy. Do đó nên cái đầy ơn phúc của Đức Mẹ cứ vậy nó tăng lên, nó tăng lên như thế này. Và tới khi Đức Mẹ nó tăng lên quá sức lẽ mình rồi đấy, mà Chúa không nhìn thấy Đức Mẹ đặc biệt nữa, Đức Mẹ qua đi. Có nghĩa là Đức Mẹ hoàn toàn chết vì yêu Chúa, chứ không phải vì bệnh tật hay là già nua hay là vì bất cứ một cái lý do tiêu cực gì. Đức Mẹ hoàn toàn vì yêu Chúa quá, không còn chịu được nữa thì Đức Mẹ qua đi. Thế thôi. Đấy, Đức Mẹ của chúng ta là như vậy. Đức Mẹ đầy ơn phúc. Mà vì thế nên nếu mà chúng ta cũng cho Đức Mẹ xe thì chúng ta không coi thường cái gương của Đức Mẹ. Đức mẹ sớm như vậy cũng tầm thường thôi à, không có giống Chúa Kitô. Đức mẹ cũng không phải là Chúa Kitô, có những nhà thần học như vậy. Đức mẹ không phải là Chúa Kitô, do đó không khe Đức mẹ. Chúa Kitô mới là chính. Đấy, thì em nghe như vậy, em nghe thấy một số cha học ở trên mấy cái đại chủng viện đó, cứ nói là trước khi vô đại chủng viện ấy, thì còn đọc Kinh Mân Côi, ra khỏi chủng viện ấy, thì hết Kinh Mân Côi. Chẳng khá như vậy. Đấy, thì đấy em nghe em nói lại thôi. Nhưng mà tại vì họ căn cứ vào vấn đề Chúa Kitô là chính, còn ngoài ra mọi sự thì đúng, không ai không ai phủ nhận cái đó cả. Đức mẹ chỉ là tạo vật, Đức mẹ không phải là đấng ban ơn, chỉ là đấng chuyển cầu ơn cho mình thôi, xin ơn cho mình thôi, không phải. Nhưng mà khổ cái là Thiên Chúa lại dùng Đức mẹ, nó là chỗ đó đấy. Do đó nếu mà chúng ta cho Đức mẹ xe đó, coi chừng đấy. Rồi bây giờ cái lý do thứ hai là như vậy. Bây giờ lý do thứ ba là chính chúng ta, bản thân chúng ta. Lý do thứ ba là chính bản thân chúng ta. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta thấy không, để đến với Chúa đó, chúng ta có thể tự mình đến với Chúa được không ạ? Có thể tự mình đến với Chúa được không? Không. Trước hết là chúng ta bị, nghĩa là nguyên tội, nhiễm lên nguyên tội rồi. Do đó trí khôn mù quáng, đam mê dục dục, trí mê đến xấu, lương tâm chai đá, ý chí yếu nhược. Thế đó nên chúng ta cứ cầu nguyện, Chúa ơi cho con biết ý Chúa muốn con gì, phải không? Đâu có biết ý Chúa đâu. Trong khi Đức mẹ luôn luôn biết được ý Chúa muốn mình làm gì để Đức mẹ làm theo. Đó. Cho nên Đức mẹ luôn luôn giữ tất cả những sự ấy trong lòng, suy niệm trong lòng để mà làm theo ý Chúa. Còn chúng ta đó, cầu nguyện cho con biết ý Chúa đấy, mà khi ý Chúa tỏ ra đó, hello, thank you, cho Chúa bay, bởi vì đau khổ quá Chúa ơi, bởi vì con phải từ bỏ, bởi vì con phải mất cái này, mất cái kia. Đó là khác, không phải ý Chúa đâu. Ý Chúa phải giống như ý của con mới được. Thế không? Vì thế là thạm tới ý với Chúa được. Có phải không ạ? Thế không? Chúng ta không thể nào tới với Chúa được. Không thể nào. Không thể nào tự động tới với Chúa được. Và ngoài ra, Chúa muốn là con phải lên trọn lành như cha trên trời là đứng trọn lành, thương người ta như cha thương. Có nghĩa là ai tát má này hết thương má kia cho người ta tát. Có làm không? Thấy không? Đâu có tới Chúa được đâu. Hãy tha cho kẻ thù mình, có tha được không? Xí. Thấy không? Thấy không? Đấy là tất cả những cái mà chúng ta thấy là con người chúng ta nó hèn hạ vô cùng, nó tội lỗi khốn nạn vô cùng, chỉ đang làm một việc, chỉ làm được một việc duy nhất là gì? Phạm tội. Và đáng cái gì nhất? Hỏa ngục. Có phải không? Bản thân của chúng ta là như vậy đó. Không có gì khác hết. Vậy mà chúng ta cho Đức mẹ về, Đức mẹ sống như vậy mà cũng không ngoan bằng mình, không cần đến với Đức mẹ, thì chúng ta nghĩ chúng ta là con người gì? Là cái gì? Có phải Antichrist không? Có phải là phản Kitô? Chính Thiên Chúa còn nhờ mẹ đến với chúng ta và chúng ta cho Đức mẹ về. Chính Đức mẹ ngon lành như vậy, Chúa đã làm cho hết mọi sự cho Đức mẹ ngon lành như vậy để chúng ta chắc chắn đến với Đức mẹ là gặp được Chúa ngay. Cũng không có kém. Bởi vì thật sự là như vậy, đến với Đức mẹ không phải Đức mẹ chỉ là đường thôi. Chúng ta nghĩ cái đường thì phải từ đây đến kia, phải không ạ? Nhưng mà thật sự chúng ta tới với Đức mẹ một cái là gặp Chúa ngay từ đó rồi. Bởi vì sao? Đức mẹ là hạnh phúc, Chúa ở cùng Đức mẹ. Ta tới với Đức mẹ là gặp Chúa thì đâu đó. Vì thế em hay nói, em hay thích nhiều cái chữ là Đức mẹ là điểm hẹn thần linh, là nơi hội ngộ thần linh. Thiên Chúa hẹn chúng ta ở nơi Đức mẹ. Đó. Thiên Chúa hẹn chúng ta ở nơi Đức mẹ đó. Chúng ta tới với Đức mẹ là gặp được Chúa rồi. Thấy không? Đấy. Do đó nên chúng ta cứ tới với Đức mẹ. Đấy. Thì chúng ta sẽ gặp được Chúa. Đấy là cái lý do thứ ba, là cho con người chúng ta không thể tự động được Chúa được. Do đó này chúng ta không thể nào mà cho Đức mẹ về, mà phải tới với Đức mẹ thì mới gặp được Chúa. Đấy, rồi điểm thứ tư, lý do thứ tư là Satan. Chúng ta biết đó, Ngay từ đầu Thiên Chúa dựng nên ngày thứ nhất dựng nên cái gì? Ánh sáng đúng không? Ánh sáng đâu đâu, không phải là ánh sáng ở đâu. Ngày thứ tư mới dựng nên ánh sáng như thế này. Thì ánh sáng đó các anh các chị nghĩ là ai? Thiên thần. Thiên thần được dựng lên đầu tiên. Thiên thần thiên lên sáng láng chứ hay nói thiên thần thiên lên sáng láng đúng không? Rồi. Và sau đó Chúa làm cái gì? Chúa phân sáng ra khỏi tối tăm. Thì theo em đó, cái lúc Chúa phân ánh sáng ra khỏi tối tăm là cái gì? Chúa thử thách thiên thần. Bởi vì thiên thần khi mà được dựng nên á, chưa được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa đâu, không phải là lúc bây giờ các ngài trên thiên đàng đâu. Thiên đàng có nghĩa là không xuống hỏa ngục nữa đúng không ạ? Thì lúc vì thế là khi mà Thiên Chúa mà dựng lên thiên thần xong á, giống như con người được dựng lên thì ở trong vườn thiên đàng đó. Nhưng mà sau đó bị đuổi ra khỏi vườn thiên đàng. Có nghĩa là thiên đàng không phải là thiên đường, chưa được kết hợp hoàn toàn với Thiên Chúa, không có thiên thần cũng vậy. Thiên thần khi được dựng lên á thì là tốt lành thiên liêng sáng láng, nhưng mà chưa ở trong thiên đàng, chưa. Do đó Thiên Chúa thử thách, mà Thiên Chúa thử thách ở chỗ nào? Tiết lộ cái bí mật khủng khiếp rất là khủng khiếp, đó là Thiên Chúa sẽ nhập thể làm người. Thiên Chúa sẽ nhập thể làm người, sinh ra bởi một người nữ. Bởi vì thiên thần lúc bây giờ thiên liêng sáng láng rồi, nó thông lắm, biết ngay nếu mà Thiên Chúa mà nhập thể có nghĩa là trở thành một con người, mà con người á, thì thấp hèn hơn là thiên thần, thì như vậy không có được, không có thể nào chấp nhận được Thiên Chúa hơn mình, thì tất nhiên phải bao giờ cũng phải hơn mình, chứ tại sao lại đi xuống dưới mình? Thấy không? Ôi khủng long nó bây giờ nó nổi lên, lúc cái sáng đó chống lại Thiên Chúa, không được, tôi không có phục cái đó, và cái đuôi của nó đó là chỉ là gương mù, nó quét phát đó, là 1/3 thiên thần ở trên trời theo nó chống lại Thiên Chúa luôn. Thế là rơi tòm xuống đất, vất chỗ đứng của mình trên trời. Đọc lại Khải Huyền đoạn 12 chúng ta sẽ thấy rõ ràng như vậy. Và tại sao em nói đến điều đó? Tại vì chúng ta thấy ở trong đoạn Khải Huyền 12 câu 3 và câu 4 thì nói đến cái gì? Nói đến là cái con khủng long đó, đầu tiên đó là một cái điềm lạ vĩ đại trên không trung, đó là một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội trường huyên 12 sao. Sau đó có một điềm lạ khác, đó là một con khủng long mình rực lửa, có bao nhiêu đầu, bao nhiêu sừng, đủ mọi thứ đó, và có cái đuôi ấy, nó như vậy nữa, và nó rình trực trước người nữ, để khi người nữ sắp sinh con, rình trực trước người nữ sắp sinh con, để khi đứa nhỏ được sinh ra nó nuốt. Đó là hình ảnh ám chỉ là nó không phục tùng, nó không phục cái ý định nhập thể của Thiên Chúa. Thế không phục tùng và chống lại Thiên Chúa. Đấy. Nếu bây giờ chúng ta cũng vậy, đúng như em nói đó, chúng ta cũng không phục Thiên Chúa ở cái chỗ là Thiên Chúa nhập thể, Thiên Chúa đi, mà đã nhập thể thì phải được sinh ra giống như con người, phải có người mẹ, đó là mẹ Maria đó. Mà nếu mà chúng ta cũng không phục mẹ Maria thì tất nhiên là chúng ta cho Thiên Chúa Thiên Chúa làm một cuộc ngu xuẩn. Tôi không chấp nhận việc Thiên Chúa mà Thiên Chúa cao cả như vậy mà lại đi hạ mình xuống sinh một người đàn bà như vậy, ngu. Chúng ta không có chấp nhận điều đó. Đó, chúng ta thấy chưa? Có nghĩa là cái linh đạo nhờ mẹ đến với Chúa rất là quan trọng đối với chúng ta. Và cái đó có từ trước mãi, từ đời đời rồi, Thiên Chúa đã muốn cái điều đó rồi. Do đó là ai không phục là kẻ như dẹp, là tự động là hư đi thôi. Đấy, Satan sau khi chống lại cái ý định nhập thể của Thiên Chúa, và cái ý định nhập thể đó bao gồm cả người nữ, bao gồm cả người nữ, do đó nên nó đứng trực trước người nữ sắp sinh con để nó nuốt đứa nhỏ sinh ra, đó là Chúa Giêsu, đó là Chúa Giêsu. Chúng ta thấy không? Đấy, đó là cái em xin chia sẻ một tí xíu về vấn đề là cái linh đạo nhờ mẹ đến với Chúa rất là quan trọng, anh chị, nhất là trong cái thời điểm Maria này, chúng ta cần lắm thôi. Bởi vì chính như mẹ hiện ra tại Fatima cũng đã nói đến cái điều đó, là Đức Thánh Cha phải cùng với các giám mục trên thế giới hiến dâng nước Nga cho trái tim Đức Mẹ, để nhờ đó Thiên Chúa sẽ làm cho nước Nga trở lại. Chúng ta thấy không, trái tim vô nhiễm của tổ Đức Mẹ quan trọng như thế nào trong cái thời điểm này. Các linh hồn được cứu rỗi cũng là lệ thuộc vào trái tim Đức Mẹ, rồi thế giới hòa bình cũng lệ thuộc vào trái tim Đức Mẹ. Đó, đó tất cả là nhờ mẹ. Chắc chưa bao giờ các anh chị thấy em nói nó mạnh như hôm nay về Đức Mẹ hả? Trước kia em có nói rồi, nhưng mà thật sự cái linh đạo này khi chúng ta nắm vững được, chúng ta thấy nó quan trọng lắm và nó hay lắm, và chúng ta không thể nào bỏ qua Đức Mẹ được, mà chúng ta phải nhờ mẹ đến với Chúa. Như là chính Đức Mẹ nói ở trong khi mà nói chị Lucia ngày 13 tháng 6 năm 1917, đó là cái gì? Đó là trái tim vô nhiễm của mẹ sẽ là nơi cho con đứng đắn và là đường đưa con đến với Chúa. Amen.
Đời chúng con buồn vui luôn bên mẹ chở che nâng đỡ, cho lòng tin thác luôn vẹn toàn, cho hồn luôn hướng trông về mẹ. Một đời xin hiến dâng tràn hòa. Mẹ Maria, lòng mẹ bao la, ơn tình mẹ thiết tha như khúc ca tràn hòa.